Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, cách đây 40 ngày, chúng ta đã hân hoan long trọng mừng lễ Chúa Giêsu sống lại vinh quang. Và như kinh đọc, khỏi 40 ngày, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Và đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta lại quy tụ với nhau để mừng lễ Chúa Giêsu về trời. Giờ đây khi mà khoảng thời gian phục vụ cho phép, chúng ta hãy cố gắng để tìm hiểu mầu nhiệm lên trời nghĩa là gì. Thưa quý ông bà và anh chị em, trước khi xuống thế nhập thể làm người, ngôi hai Thiên Chúa là ngôi Con cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Ngôi Con có một bản tính Thiên Chúa. Nhưng khi xuống thế nhập thể làm người, người trở lên một người phàm, giống như chúng ta mọi đàng chỉ trừ tội lỗi. Và bản tính nhân loại kết hiệp với bản tính Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu trong một mầu nhiệm ngôi hiệp. Và ngôi hiệp ấy là một sự kết hiệp vĩnh cửu. Và giờ đây Chúa Giêsu có hai bản tính: bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật vì đồng bản tính với Chúa Cha. Nhưng Chúa Giêsu cũng là Con người thật, có linh hồn và xác, giống chúng ta mọi đàng chỉ trừ tội lỗi. Bản tính Thiên Chúa và bản tính Con người kết hiệp với nhau trong mầu nhiệm ngôi hiệp và là một cuộc kết hiệp vĩnh cửu. Vậy sau khi phục sinh, thì bản tính nhân loại nơi Chúa Giêsu cũng được hiệp thông cùng với vinh quang của Con một Thiên Chúa. Tôi không biết trình bày như thế nó có rõ không, và quý ông bà anh chị em nghe thì có hình dung ra được cái điều gì không. Sau khi phục sinh, vì bản tính nhân loại của Chúa Giêsu được kết hiệp với bản tính Thiên Chúa trong ngôi hiệp, và vì thế cho nên bản tính nhân loại của Chúa Giêsu cũng được ở trong vinh quang của ngôi Con. Và giờ đây khi nhận vinh quang, điều mà Chúa Giêsu đã tự ý chút bỏ khi xuống thế làm người, như trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô nói: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, trái lại Ngài chút bỏ vinh quang để nhận thân phận Con người như chúng ta. Giờ đây, sau khi chu toàn nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ mà Chúa ta trao phó, Chúa Giêsu nhận lại vinh quang, danh dự và uy quyền mà Ngài vốn có với tư cách là ngôi Con. Nhưng không phải chỉ có ngôi Con nhận lại vinh quang và uy quyền, nhưng bây giờ ngôi Con ấy kết hợp với bản tính nhân loại, và vì thế bản tính nhân loại của Chúa Giêsu cũng được đón nhận vinh quang, danh dự và uy quyền chỉ dành cho Thiên Chúa. Và chính lúc này Chúa Giêsu bắt đầu thể hiện quyền năng của Ngài. Bởi vì như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng, Đức Giêsu nói: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Và giờ là lúc Chúa Giêsu thể hiện quyền năng của Người trên trời dưới đất, nghĩa là Người bắt đầu điều hành thế giới, điều hành, lãnh đạo, điều khiển hết tất cả muôn loài, muôn vật và vũ trụ này. Người điều hành thế giới để cùng đưa nó về trời cao, cùng đưa nó về vinh quang Thiên Chúa sau này. Chúa Giêsu điều hành thế giới, Chúa Giêsu lãnh đạo thế giới bằng cách nào? Thưa, Chúa Giêsu điều hành và lãnh đạo thế giới bằng cách truyền lệnh cho các môn đệ lên đường. Vậy anh em hãy đi. Vậy anh em hãy đi. Hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Hãy làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa Giêsu nhận lại quyền năng, danh dự và vinh quang để lãnh đạo và điều hành thế giới, điều khiển thế giới. Ngài điều khiển bằng cách sai các môn đệ lên đường để làm cho muôn dân trở thành môn đệ và làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thưa quý ông bà và anh chị em, các tông đồ đã lên đường như chúng ta thấy sau ngày lễ ngũ tuần. Các ông đã mở bung cửa đi ra, và với 12 con người ấy, bài tin mừng nói là có 11 ông, nhưng mà là bởi vì lúc này là lúc các ông chưa chọn người kế vị, người thay thế Giuđa. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các ông sẽ hội lại ở trên lầu để cầu nguyện, và trong lúc chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các ông đã chọn một người để thế vào chỗ Giuđa, kẻ đã ra đi. Và với 12 người ấy đã làm thay đổi thế giới này. Ngày nay lời Chúa được loan đi đến tận chân trời góc biển. Ngày nay ở khắp mọi nơi đã có những người môn đệ của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, thưa quý ông bà và anh chị em, chưa phải là tất cả. Chưa phải là tất cả. Và đó là nhiệm vụ của chúng ta. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Nếu như trên giải đất hình chữ S này 90 triệu dân, chúng ta cứ lấy con số chẵn 90 triệu dân, thì số người tín hữu Công giáo mới chỉ chừng trên 7 triệu. Nghĩa là còn hơn 80 triệu người nữa chưa phải là môn đệ của Chúa Giêsu. Và trách nhiệm ấy thuộc về chúng ta. Sứ mạng ấy thuộc về chúng ta. Nếu như Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ anh em hãy đi, thì bây giờ Chúa cũng đang nói với chúng ta hãy đi. Và thậm chí Đức Thánh Cha Phanxicô còn muốn giải nghĩa cho nó rõ hơn là hãy đi ra, hãy đi ra. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Ngài nói rằng tôi muốn hội thánh đi ra, cho dù đi ra có thể bị bụi bặm, cho dù đi ra có thể phải chịu va đập, thâm tím mặt mũi, nhưng đó chính là giáo hội của Chúa. Tôi không muốn một giáo hội co cụm, một giáo hội thụ động, để rồi giáo hội ấy xanh xao vàng vọt, giáo hội ấy không có sức sống. Phải là một giáo hội đi ra. Thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy chúng ta đã hiểu mầu nhiệm lên trời nghĩa là gì. Mầu nhiệm lên trời nghĩa là Chúa Giêsu được tôn vinh. Mầu nhiệm lên trời có nghĩa là gì? Chúa Giêsu được trao quyền. Mầu nhiệm lên trời có nghĩa là Chúa Giêsu điều hành, lãnh đạo thế giới. Và mầu nhiệm lên trời có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đi ra. Chúng ta đi ra để làm chứng cho Chúa. Như lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ trong bài sách Công vụ chúng ta nghe. Vậy anh em hãy là chứng nhân của Thầy, bắt đầu từ Jerusalem, Samari và cho đến mút tận cùng thế giới. Có lẽ chúng ta không cần phải đi quá xa đến tận cùng thế giới, bởi vì ngay cái nhà hàng xóm của chúng ta vẫn chưa phải là môn đệ của Chúa Giêsu. Ngay cái người bên cạnh của chúng ta, ngay cái người cùng ngồi cạnh chúng ta ở cơ quan, cái người cùng làm với chúng ta trong một dây chuyền cũng chưa biết Chúa Giêsu là ai, chưa đón nhận được tin mừng của Chúa. Và đó là trách nhiệm của chúng ta, đó là sứ mạng của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta thực hành, thực thi sứ mạng mà Chúa Giêsu trao phó, lúc bấy giờ chúng ta mới có quyền hy vọng theo Đức Giêsu là thủ lãnh, là đầu, đã đi trước chúng ta về hạnh phúc nước trời. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thấy rõ trách nhiệm của mình và với ơn của Chúa mà chúng ta sẽ lãnh nhận qua thánh lễ này, chúng ta hãy có những cố gắng cụ thể, hãy có những cố gắng nhất định để thi hành sứ mạng mà Chúa Giêsu trao phó và hy vọng sẽ được cùng người hưởng phúc vinh quang. Amen.